Tọa đàm 11. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp môn niệm Phật di diệu bất khả tư nghị, nhiệm màu bất khả tư nghị. Nói về cao thì pháp niệm Phật cao chí thượng, đến nỗi chưa gì đẳng giác Bồ Tát. Như các ngài Phổ Hiền, Văn Thù, Quán Âm đều niệm câu A Di Đà Phật. Thế thì chúng ta là phàm phu, tại sao lại không quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật? Sự nhiệm màu của câu A Di Đà Phật đến nỗi những hàng phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng, trước những giờ phút lâm chung mà phát tâm tin tưởng niệm câu danh hiệu A Di Đà Phật cầu giảng sanh cũng được giảng sanh về Tây Phương, cũng một đời thành tựu bất khả tư nghị. Có nhiều người ưa thích lý luận này lý luận nọ, để làm chi vậy? Xin chư vị hãy mau mau thành tâm kính cẩn niệm câu A Di Đà Phật để về trên Tây Phương thành đạo trước, rồi sau đó muốn lý luận gì thì lý luận, lúc đó mới chính xác. Còn ở đây thân phận là phàm phu mê muội mà không chịu niệm câu A Di Đà Phật thì mê muội chồng thêm mê muội, làm sao có ngày thoát ly sanh tử luân hồi, làm sao mà thành đạo đây? Chính vì thế pháp môn niệm Phật nên cố gắng loan truyền rộng ra, vận động cho nhiều lên, truyền bá cho mạnh mẽ để cứu độ chúng sanh. Thành thật mà nói, trong thời mạt pháp này không có câu A Di Đà Phật thì nhất định chúng sanh mê muội, không cách nào có thể thành tựu được đạo nghiệp. Cuối cùng trong một đời này, khi luống qua, nhiều khi 1000 lần không có được 1 lần thoát dòng sanh tử, không có 1 lần thoát nạn. Ấy thế mà nhờ câu A Di Đà Phật, chúng ta đã nghe thấy nhiều người đã biểu diễn ra đi giống như một trò hát xiệc. Cơ hội này quý giá vô ngần. Mong chư vị một khi đã biết được con đường niệm Phật giảng sanh thì đừng nên để bà con, thân nhân, cha mẹ, anh em phải luống qua, tội nghiệp họ lắm. Đây là lời dạy của ngài Ấn Quang. Nhưng xin thưa với chư vị, Diệu Âm lại có cái suy nghĩ hơi lạ một chút xíu nữa, là truyền bá pháp môn niệm Phật cho chúng sanh tốt vô cùng. Nhưng thật sự khi đã đi sâu vào thời mạt pháp rồi, niệm Phật cũng chưa chắc gì nắm vững được phần giảng sanh. Chắc chắn chư vị có nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, một vạn người tu nhiều khi có 2-3 người giảng sanh mà thôi. Như vậy thì sự thành tựu cũng không phải là dễ đâu. Vì thế Diệu Âm lại có cái ý nghĩ rằng, thay vì quảng bá pháp môn niệm Phật, ta lại quảng bá phương pháp hộ niệm. Tại vì pháp hộ niệm của Tịnh Độ, nó ứng dụng từng điểm, rất là cụ thể, rất là căn bản, rất là chính xác, rất là cần thiết cho một người xả bỏ báo thân đi về Tây Phương. Cho nên khi mà ta quảng bá phương pháp hộ niệm là quảng bá toàn bộ pháp môn niệm Phật, quảng bá trọn vẹn pháp môn Tịnh Độ, nhưng phổ biến pháp hộ niệm có điểm cụ thể hơn. Nếu ta chỉ đơn thuần hướng dẫn người ta niệm Phật, thì những trường hợp khi gặp phải chướng ngại về bệnh khổ, tự họ không biết cách nào có thể vượt qua cái cảnh khổ của nghiệp khổ. Khi gặp phải chướng ngại về quan gia trái chủ, tự họ không biết cách nào thoát được những cạm bẫy giăng giăng trước mặt họ. Khi họ tham luyến cái gì, tự họ không biết cách nào có thể gỡ ra. Hơn nữa, nhiều khi song song với con đường công phu tu hành niệm Phật, vọng tưởng nổi lên, nó đánh lạc hướng người niệm Phật, làm cho họ không được giảng sanh. Nhưng xin thưa với chư vị, người biết hộ niệm thì họ biết cách gỡ được những chướng nạn này. Quý vị cố gắng xem những cuộc hộ niệm ở Việt Nam, lạ lắm chư vị ơi. Xin kể ra đây một câu chuyện mà Diệu Âm đã dự qua. Cô đó từ nhỏ đến lớn chưa biết ăn chay, chưa có pháp danh, chưa bao giờ đi chùa. Cô bị ung thư nằm trên giường bệnh hơn 1.5 năm. Đến lúc cuối cùng sắp sửa chết thì cô đau đớn hoàng hoại. Gia đình cũng không đủ tiền để chạy chữa nữa, và bệnh viện cũng tuyên bố dù có chạy chữa nữa cũng chết thôi. Ấy thế mà gặp ban hộ niệm của chị Diệu Thượng, đến hộ niệm được khoảng 2 tuần thì cơ may Diệu Âm về Việt Nam. Chị bắt Diệu Âm tham gia vào cuộc hộ niệm đó luôn. Thật sự khi đối diện với người bệnh, chúng ta mới thấy rõ rệt, nếu không biết hộ niệm, nếu không có sự trợ giúp của những người biết đạo, biết cách hướng dẫn, biết cách hóa giải, thì chắc chắn những người này 1000 phần không có 1 phần thoát khỏi đọa lạc. Đó là cô Trần Thị Kim Phượng. Cô đau đớn quằn quại trên giường ấy, thế mà khi mình thuyết phục, mình củng cố tinh thần, mình khai thị, tự nhiên tinh thần của cô vượt lên. Càng đau cô càng niệm Phật, hết lòng niệm Phật. Trong đời của cô ta có một tội rất nặng, phá thai. Thai gần 7 tháng rồi mà còn phá. Đến những ngày trước khi cô ra đi thì dòng thai đó nhập vào người của cô, nó quậy tung lên hết. Lúc bệnh thì nằm ngáp không nổi, mà lúc nó nhập vô thì dữ vô cùng, xé áo xé quần, không còn kiêng nể người nào hết. Gia đình có mời các vị sư tới giải nạn, các ngài cũng làm hết sức mình, lập bài vị tụng chú khuyên giải. Ấy thế mà gần 1 ngày trời không có giải quyết được. Các ngài sau cùng cũng đành phải bỏ ra về và nói với người nhà rằng: chư vị ơi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng không cách nào có thể hóa giải được. Trong lúc hóa giải đó thì vô tình Diệu Âm cũng có mặt tại chỗ. Thật là dịp may mắn để chứng kiến cảnh này. Khi các vị đó buông rồi thì thật tình Diệu Âm cũng ngỡ ngàng, không biết làm sao. Diệu Âm chạy theo hỏi: thầy ơi, chừng nào thầy trở lại nữa? Xin chư vị cứ hộ niệm đi, khi nào quấy đi rồi thì quý vị đốt bài vị, chứ bây giờ chúng tôi cũng không biết làm sao hơn nữa. Xin thưa với chư vị, khi chứng kiến những cảnh này, mình mới thấy phương pháp hộ niệm di diệu bất khả tư nghị. Chính Diệu Âm từ trước tới giờ chưa có một chút kinh nghiệm vững vàng nào về vấn đề hóa giải chuyện này hết, nhưng biết rằng trong phương pháp hộ niệm có cách gọi là điều giải quan gia trái chủ. Lúc bấy giờ trong tư thế chẳng đặng đừng, lùi thì không được mà tiến tới cũng không xong, cho nên Diệu Âm đành liều mạng chắp tay thành khẩn điều giải. Trong lúc điều giải đó thì có chị Diệu Thường cùng một vài người trong ban hộ niệm ở phía sau và khoảng 5-6 người trong gia đình nữa. Tôi nói quý vị cứ chắp tay lại niệm Phật đi, để tôi điều giải. Tôi đã thành khẩn điều giải. Khi nào chúng ta tiến tới chỗ điều giải quan gia trái chủ, Diệu Âm sẽ khai thác cho chư vị thấy. Điều giải được 1 tiếng đồng hồ, đúng 1 tiếng đồng hồ thì cái dòng đó chấp nhận buông ra. Lạ lùng, khi họ chấp nhận buông ra, những người ở phía sau có thể không nghe được đâu, vì họ đứng xa quá. Còn Diệu Âm thì đứng cách người bệnh khoảng chừng nửa thước hay 8 tấc. Diệu Âm thấy hết tất cả những gì xảy ra, vì chính mình điều giải cho họ mà. Khi cái dòng chấp nhận buông ra và hình như có niệm Phật để hộ niệm cho cô đó nữa, thì khoảng chừng đâu 15 phút sau, khoảng 15 phút thì cô nhắm mắt nhẹ nhàng ra đi. Lạ lùng. Khi cô ra đi xong, chính Diệu Âm chứng kiến tại chỗ luôn. Cái thân thể của cô bắt đầu chuyển biến, chuyển chuyển từ một người bệnh phù thủng, sưng mặt, sưng mày, tay chân phù lên khó coi lắm, nhưng đã chuyển 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 từng phút một. Thật là lạ. Chuyển biến như vậy, đúng 1 tiếng 15 phút sau thì khuôn mặt của cô từ nét đau đớn nhăn nhíu khó coi đã chuyển thành một cô gái khá đẹp. Lúc đó Diệu Âm giật mình, tự nghĩ thầm: ủa, cô này thật sự cũng khá đẹp, chứ đâu đến nỗi xấu xí lắm. Trong tâm nói như vậy, nhưng vẫn tiếp tục cuộc điều giải, tiếp tục niệm Phật để hộ niệm. Trong đĩa video đưa ra không có quay lúc điều giải này, vì chị Diệu Thường lúc đó không có đem cái máy quay phim theo. Chị ta thấy hiện tượng như vậy mới dội ra dùng xe Honda chạy về nhà lấy máy trở lại quay, thì thời gian mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa. Hình ảnh ghi lại được trong phim là 2 tiếng đồng hồ sau khi cô đó đã tắt thở ra đi. Một chuyện giảng sanh điều giải giống như một cuộc đóng phim, y hệt như đóng phim vậy. Sau đó có chư vị trong ban hộ niệm mới bàn với Diệu Âm rằng: bây giờ làm sao mình đóng lại cuộc điều giải đó để quay thành phim dành làm tư liệu. Tôi nói làm sao mà đóng được, có ai làm giả được đâu. Cho nên nói về hộ niệm, chứ thật ra nó bao trùm cả một pháp niệm Phật. Đứng trước bệnh nhân mình nói: cô phát lòng tin tưởng đi nhé, tức là tín. Cô phát nguyện giảng sanh đi nhé, tức là nguyện. Nhưng ở đây chúng ta không phải nói khơi khơi đâu, mà hướng dẫn cho họ cách phát nguyện gọn gàng, rõ ràng. Mình ứng dụng từng điểm trong pháp niệm Phật. Bây giờ cô niệm Phật đi. Cô niệm Phật không được thì tôi niệm cho cô nghe mà niệm theo nhé. Rõ ràng ứng dụng từng điểm cụ thể. Rồi khi gặp những trường hợp chướng ngại, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô giải quyết. Rõ rệt, hộ niệm là phương pháp hóa gỡ từng điểm chướng ngại, giúp người bệnh giảng sanh cực lạc. Nếu mình chỉ hướng dẫn khơi khơi cho cô đó niệm Phật, cứ nói tính nguyện hạnh đi, thì khi gặp những chướng ngại như thế này, thôi, chịu thua rồi, không cách nào có thể gỡ được. Chúng ta tu hành với nhau như thế này, đến giây phút cuối cùng chưa chắc gì sẽ tránh được những ách nạn. Phải nhớ là quan gia trái chủ của chúng ta trùng trùng, nghiệp khổ của chúng ta trùng trùng, không dễ gì phá được đâu. Cho nên hôm trước, có người đưa ra vấn đề phá nghiệp. Tôi nói, anh phá nghiệp đi. Chủ tâm phá nghiệp để nghiệp chướng bao vây cho đến điên đảo quay cuồng, ráng mà chịu. Phương pháp hậu niệm không bày vẽ cho chúng ta pháp phá nghiệp, mà bày cho chúng ta pháp tính nguyện hạnh giảng sanh. Từ ba điểm tính hạnh nguyện này là cả một đại pháp sám hối, gọi là Di Đà sám pháp đó. Tại sao chúng ta không ứng dụng? Chúng ta tu tịnh độ Di Đà, không ứng dụng Di Đà sám pháp, mà ứng cái pháp phá nghiệp là không đúng với cách hành trì của pháp môn. Chính vì vậy, xin thưa với chư vị, một câu A Di Đà Phật sám pháp cũng đó, một câu A Di Đà Phật thành đạo cũng đó, một câu A Di Đà Phật hóa gỡ tất cả mọi ách nạn cũng đó, một câu A Di Đà Phật giảng sanh bất thối thành Phật cũng từ đó, rồi cứu độ chúng sanh cũng từ đó luôn. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật luôn luôn nhắc chúng ta nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Mong chư vị nghe lời dạy của Phật, nhất định đi thẳng một đường, nhất định ta sẽ về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.